Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về Tòa Thánh trước ngưỡng cửa Hội nghị Liên Hợp Quốc về Hiệp ước Hoàn cầu Di dân An toàn và Hợp pháp. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Gian Pietro Carraro, người mang niềm hy vọng đến những người nghiện ma túy. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Vấn đề kiêm việc xác ngày Chúa Nhật. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Roma. Sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các bề trên và các tu sinh dòng tên thuộc Học viện Quốc tế của dòng ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện do cha Pietro Abruzzese bề trên tổng quyền. Trong số 60 người hiện diện cũng có một số thầy Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Francisco Xavier: "Tôi xin anh em, trong mọi sự hãy hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Như thế, không có nghịch cảnh nào mà chúng ta không thể được chuẩn bị." Đức Thánh Cha cũng nói rằng các thầy sống trong nhà nơi Thánh Ignacio đã sống và viết hiến pháp dòng và gửi các bạn đồng hành đầu tiên đi truyền giáo trên thế giới. Các thầy được xây dựng trên nguồn cội của dòng. Đó là ơn trong những năm ở Roma này, ơn được ở nguồn cội của dòng. Các thầy là một vườn ươm mang thế giới đến Roma và mang Roma cho thế giới, mang dòng vào trong con tim của giáo hội và mang giáo hội vào con tim của dòng. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sinh dòng tên hãy tăng trưởng, ăn rễ sâu hơn. Ngài cảnh giác rằng trong tiến trình tăng trưởng này thường có khủng hoảng. Nhưng các thầy đừng sợ, cũng như không có hoa trái nếu không cắt tỉa, không có chiến thắng nếu không có chiến đấu. Cần chiến đấu không ngừng chống lại tinh thần thế tục. Đối với tôi, tinh thần này là nguy hiểm lớn nhất trong thời nay. Tinh thần thế tục mang lại thái độ giáo sĩ trị. Tăng trưởng là hành động chống lại cái tôi của mình, và nhờ đó có thể mang lại nhiều hoa trái.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các học viên cần trưởng thành và sinh nhiều hoa trái, làm cho đất được thêm nhiều hạt giống mới. Đây là điều có liên hệ tới sứ vụ chăm sóc thế giới mà Thiên Chúa yêu thương. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô 6 đã nói về dòng tên nhân dịp tổng hội thứ 32 của dòng hồi năm 1974. Bất cứ nơi nào trong giáo hội, kể cả trong các lĩnh vực khó khăn và cam go nhất, nơi các ngã tư của các ý thức hệ, trong các chiến hào xã hội, nơi đã và đang có sự đối chiếu giữa những đòi hỏi cấp thiết của con người và sứ điệp ngàn đời của tin mừng, thì nơi đó đã và đang có các tu sĩ dòng tên. Đức Thánh Cha bình luận rằng, tôi nghĩ những lời này trong sứ điệp là điều sâu xa nhất của một vị giáo hoàng nói với dòng tên.
Katowice, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ xác tín, thế giới có thể giải quyết vấn đề hâm nóng trái đất, và Ngài kêu gọi quan tâm hơn tới chiều kích luân lý đạo đức trong các nỗ lực này. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 3 tháng 12 vừa qua, tại khóa họp thứ 24 của hội nghị do Liên Hiệp Quốc triệu tập trong khuôn khổ Hiệp ước về sự thay đổi khí hậu đang tiến hành tại thành phố Katowice, Ba Lan, từ ngày 3 đến 14 tháng 12 tới đây. Khóa họp này được gọi tắt là COP24 và có mục đích khai triển chương trình hành động, đề ra các chỉ dẫn, quy luật, cơ cấu hành động để áp dụng hiệp định đã ký kết tại Paris. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh khẳng định rằng, đối với tòa thánh, điều quan trọng là chương trình hành động này phải được xây trên ba cột trụ. Thứ nhất là có nền tảng luân lý đạo đức rõ ràng. Thứ hai là quyết tâm đạt tới ba mục tiêu có liên hệ mật thiết với nhau. Đó là thăng tiến phẩm giá con người, thoa dịu đói nghèo và cổ võ sự phát triển toàn diện con người, giảm bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu bằng những biện pháp làm dịu bớt và thích ứng. Cột trụ thứ ba, quan tâm đáp ứng các nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, trong việc áp dụng ba cột trụ vừa nói, Tòa Thánh muốn đề nghị một số điểm. Trước tiên là khuyến khích các nước đang trên đường phát triển, nắm vai trò hàng đầu, thăng tiến việc tiêu thụ và những kiểu mẫu sản xuất bền vững, đẩy mạnh giáo dục trong sự bền vững, tăng cường các nguồn tài chánh.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng xác tín rằng, một sự áp dụng đúng đắn Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu sẽ hữu hiệu hơn nhiều, nếu tạo được nhiều công ăn việc làm. Một sự chuyển tiếp đúng đắn của các công nhân và kiến tạo công việc làm xứng đáng thật là điều quan trọng và phải được phối hợp với sự quan tâm cần có đối với những khía cạnh như tôn trọng các quyền căn bản của con người, bảo vệ về mặt xã hội và loại trừ nghèo đói, đặc biệt chú ý đến những người dễ bị tổn thương nhất vì những tình trạng khí hậu thái quá. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại đường hướng chung để giải quyết vấn đề như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong thông điệp Laudato Si hồi năm 2015 về việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta. Đó là những chiến lược để giải quyết đòi một lối tiếp cận bao gồm nhiều khía cạnh để bài trừ nghèo đói, tái lập phẩm giá cho những người bị loại trừ và đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Cần có một sự thay đổi não trạng, quy trọng tâm vào một số giá trị nòng cốt có khả năng nêu cao chiều kích luân lý đạo đức và nhân bản của sự thay đổi khí hậu. Tham dự khóa họp COP24 hiện nay tại Katowice, có khoảng 20.000 người, trong đó có phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York. Trong diễn văn khai mạc, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, người Bồ Đào Nha, báo động rằng các nước vẫn còn làm quá ít để giảm bớt tình trạng trái đất đang nóng lên, theo đường hướng đã được đề ra trong hiệp định ở Paris.
Vatican. Tòa Thánh tái kêu gọi mở lại tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine, đặt tới giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc. Lập trường trên đây được Tòa Thánh bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, và cuộc gặp gỡ sau đó giữa Tổng thống với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, hai bên đã nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Palestine, vai trò tích cực của các tín hữu Kitô và hoạt động của giáo hội trong xã hội Palestine, được xác nhận trong Hiệp định Tổng quát giữa hai bên hồi năm 2015. Tiếp đến, hai bên đã đề cập đến hành trình hòa giải trong dân tộc Palestine và những cố gắng mở lại tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine và đặt tới giải pháp hai quốc gia. Tòa Thánh cầu mong cộng đồng quốc tế tái dấn thân trong việc đáp ứng những khát vọng hợp tác của cả hai dân tộc. Một sự chú ý được đặc biệt dành cho quy chế của thành Jerusalem, cần nhìn nhận và bảo tồn căn tính cũng như giá trị phổ quát của thành này đối với cả ba tôn giáo xuất phát từ tổ phụ Abraham. Sau cùng, hai bên đã nói về các cuộc xung đột đang làm cho Trung Đông đau khổ và cần cấp thiết tạo điều kiện cho các hành trình hòa bình và đối thoại với sự đóng góp của các cộng đồng tôn giáo để bài trừ mọi hình thức cực đoan và cuồng tín.
Regensburg, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gọi toàn bộ các tác phẩm của nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 là một món quà của một giáo phụ thời nay. Đức Hồng Y Müller tuyên bố như trên trong buổi lễ chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 12 vừa qua tại thành phố Regensburg, Biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tại đây. Đức Hồng Y từng là giám mục giáo phận này trước khi được Đức Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Chính Đức Hồng Y Müller đã thành lập học viện này vào năm 2007 với sự chúc lành của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, và một năm sau đó, Ngài thành lập một ban với nhiệm vụ ấn hành toàn bộ các tác phẩm của Đức Biển Đức 16, gồm 16 cuốn. Cho đến nay, 11 cuốn đã được xuất bản. Mùa xuân năm tới, năm 2019, các bài giảng của Đức Reichinger sẽ được ấn hành, và cuốn kế tiếp về vấn đề Thiên Chúa, tương quan giữa Đức Tin và Lý Trí cũng như Thần học Âu Châu. Theo chương trình, mỗi năm có hai cuốn trong bộ sách sẽ được ấn hành. Đức Hồng Y Müller bày tỏ xác tín, Đức Giáo Hoàng Thần Học Gia sẽ đi vào lịch sử.
Athens, giáo hội Công giáo tại Hy Lạp đang bị khủng hoảng về tài chính từ 9 năm nay. Hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia cho biết cuộc khủng hoảng đã bắt đầu từ năm 2009, khi chính quyền Hy Lạp gia tăng các thứ thuế mới để lấy tiền trả nợ và đánh thuế các lợi tức của giáo hội, và thêm thuế nhà cửa cơ sở. Đức cha Sabastiolos Rosolatos, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Athens, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hy Lạp nói, trước kia chúng tôi chỉ phải nộp thuế cho nhà nước 3,6% lợi tức của giáo hội, nhưng ngày nay chúng tôi phải nộp tới 48% lợi tức của các giáo phận. Tình trạng này làm suy yếu nặng nề giáo hội Công giáo tại Hy Lạp, vì ngoài sự giảm bớt nguồn tài chính, giáo hội còn phải đương đầu với nạn vật giá leo thang. Khác với trường hợp giáo hội chính thống là quốc giáo của Hy Lạp, và vì thế các giám mục và linh mục chính thống được nhà nước trả lương. Các linh mục Công giáo không được trả lương như vậy và cũng không còn nhận được tiền hưu bổng từ nhà nước nữa. Tất cả đều tùy thuộc những nguồn lợi tức hiện có và tiền các tín hữu dân cúng. Nhưng các tín hữu cũng trở thành nạn nhân của khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp. Họ nghèo và tiền đóng góp của họ cho giáo hội rất ít. Tổ chức Caritas của giáo phận không có phương tiện để giúp đỡ đáng kể cho người dân Hy Lạp nghèo khổ và những người nhập cư. Đức Tổng giám mục Rosolatos nói thêm rằng, trước đây các giáo phận chúng tôi hầu như tự lập trong việc tài trợ mục vụ cho 50.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp, nhưng không có khả năng tài chính cho việc mục vụ 150.000 người di dân. Những người này ở rải rác trên toàn Hy Lạp, chứ không phải chỉ ở trong các thành phố và các đảo nơi có các giáo xứ hoặc các linh mục Công giáo. Cụ thể là chúng tôi cũng không có tiền để kiến thiết các nơi thờ phượng hoặc thuê các nơi để dùng vào mục đích ấy và hỗ trợ các linh mục ra nước ngoài để phục vụ các tín hữu Công giáo Hy Lạp xuất cư tới các nước ấy. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe nói về Tòa Thánh trước ngưỡng cửa Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước Hoàn cầu di dân an toàn và hợp pháp.
Quý thính giả thân mến, từ ngày 10 đến 11 tháng 12 tới đây, Hội nghị Liên Chính phủ do Liên Hợp Quốc triệu tập sẽ tiến hành tại thành phố Maracas, bên Maroc, để thông qua Hiệp ước Hoàn cầu về việc di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp sau 2 năm trời chuẩn bị và cổ võ qua nhiều khóa họp. Dự án Hiệp ước này đã được đề ra trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 năm 2016, và Tòa Thánh nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến đó và cổ võ chính phủ các nước chấp nhận cả Hiệp ước Hoàn cầu về di dân và Hiệp ước thứ hai về tị nạn. Những hoạt động này phù hợp với đường hướng của Tòa Thánh, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cổ võ tiến trình gồm 4 giai đoạn đối với những người di dân, là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người dã từ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng cởi mở đối với vấn đề di dân và dự án Hiệp ước Hoàn cầu về di cư an toàn sắp tới được thông qua. Thực vậy, mặc dù hiệp ước không có tính chất bó buộc như một đạo luật, nhưng có một số nước tuyên bố sẽ không tham gia hiệp ước sắp tới tại Marrakesh, trong đó có Hoa Kỳ, Australia, Hungary, Áo, Bulgaria, Cộng hòa Tiệp, Israel và cả Italia với chính phủ mới hiện nay. Dù sao, người ta ước lượng sẽ có khoảng 170 trên tổng số 192 nước thành viên Liên Hợp Quốc sẽ chấp nhận hiệp ước về di dân. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, cha Michael Chagny, thuộc dòng tên tại Canada, gốc Tiệp, một trong hai vị phó tổng thư ký đặc trách về di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo ở Roma để cho biết thêm về lập trường của Tòa Thánh về hội nghị ở Marrakesh và dự thảo hiệp ước hoàn cầu về di dân.
Trước tiên, cha Chagny nhận định rằng, trước đây có nhiều cơ quan truyền thông cho rằng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện tại hội nghị ở Marrakesh. Nhưng thực ra việc Ngài tham dự hội nghị này là điều không có trong chương trình từ trước đến nay, và sự kiện Ngài không có mặt sẽ không ảnh hưởng tới con số các quốc gia sẵn sàng ký nhận hiệp ước. Nhắc đến những nước tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị Marrakesh, Cha Chipney nhận định rằng có lẽ các nước đó không thực sự quan tâm tới vấn đề di dân. Đúng hơn, quyết định không tham dự của họ có liên hệ tới những quyền lợi ngắn hạn về chính trị và nội bộ tại các nước liên hệ. Cũng vậy, bà Ann Gallagher, Chủ tịch Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân, gọi tắt là ICMC, và có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng vấn đề di dân tại mỗi nước có tính cách chính trị rất mạnh. Tại một số nước, người ta có thể đạt được những thành tích chính trị nếu đưa ra một lập trường nào đó về vấn đề di dân. Thực ra, nếu việc di cư được điều hành theo quy luật, thì đó là điều có lợi cho mọi người, thay vì để nó tiếp tục diễn ra một cách lén lút như hiện nay. Ngoài ra, các nước cũng có một trách nhiệm không những bàn về xử lý việc di dân, nhưng còn phải đề cập đến các nguyên nhân gây ra di cư, thường có liên hệ tới nghèo đói hoặc xung đột. Bà Gallagher nhận xét rằng một số nước sợ chấp nhận Hiệp ước Hoàn cầu về di dân, vì họ cho rằng việc chấp nhận này có nghĩa là phải hy sinh các quyền lợi quốc gia của mình. Thực ra, Hiệp ước này không có tính chất bắt buộc, mà nhắm bảo vệ các quyền của cá nhân, nên không có lý do để các nước không tham gia Hiệp ước này. Trong cuộc họp báo, ông Stéphane Jacquemet, Giám đốc về chính trị thuộc Ủy hội Công giáo Quốc tế về Di dân và là trưởng văn phòng điều hợp xã hội dân sự về Diễn đàn Hoàn cầu về Di dân và Phát triển, nói với các ký giả rằng một phần của vấn đề ở đây là cuộc thảo luận về di dân vẫn còn là một vấn đề bị coi là có chất độc.
Ông Jacquemet ghi nhận có hơn 1 triệu người di dân nhập cư vào Âu Châu trong năm 2015 và 3 năm sau đó, 2018, chỉ có khoảng 100.000 người di dân vào đại lục này. Thế mà hiện tượng di dân vẫn còn được mô tả là một cuộc khủng hoảng. Tôi phải nói rằng, đây không phải là một cuộc khủng hoảng, vậy mà người ta vẫn dùng từ khủng hoảng để mô tả hiện tượng này. Tại một số nước, di dân đã bị biến thành một đề tài số 1 một cách giả tạo, trong khi đó lẽ ra quan tâm ưu tiên phải là những vấn đề như kinh tế và kiến tạo công ăn việc làm cho người trẻ. Ông giải thích rằng, bạn có 10 đề tài, xét một cách khách quan là điều quan trọng hơn vấn đề di dân. Nhưng một số chính trị gia muốn biến di dân thành đề tài số 1, vì người ta có thể đơn giản hóa hiện tượng này một cách tối đa, có thể dùng sự sợ hãi hoặc oán ghét. Đó là một phương thức tốt để kiểm phiếu. Đáng tiếc là như vậy. Cũng theo ông, sự kiện các nước cùng nhau hội họp để bàn về vấn đề di dân, đó là một tiến bộ. Hội nghị sắp tới cũng nói lên sắc tín này. Một số quốc gia như Italia sẽ không tham dự hội nghị ở Marrakech, đã tuyên bố rút lui vì những chia rẽ nội bộ và các nước này vẫn có thể hiện diện để chính thức ký kết hiệp ước 1 tuần sau đó tại New York. Không có diễn giả nào tin là sẽ có những thay đổi ngay sau khi ký hiệp ước, nhưng tất cả đều nhấn mạnh tầm quan trọng có một tiến trình điều hành việc di dân. Trong cuộc họp báo, Chashni bày tỏ ủng hộ một lối tiếp cận đa phương đối với vấn đề di dân, nhiều nước cùng tìm cách giải quyết vấn đề thay vì mỗi nước giải quyết riêng rẽ. Và cha nói rằng, phương pháp đa phương này là một chìa khóa không thể thiếu được để giải quyết các vấn đề của thế giới, kể cả vấn đề di dân và thay đổi khí hậu. Tòa Thánh không can dự vào những quyết định trong các chính sách địa phương. Mục đích chính của giáo hội công giáo là cổ võ đối thoại và đối chiếu thay vì đối đầu với nhau và thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó không để cho sợ hãi lướt thắng. Cha Chagny cho biết, trong 2 năm qua, Tòa Thánh đã tích cực vận động với chính phủ các nước và công bố chương trình hoạt động về di dân gồm 20 điểm, được gửi qua đường ngoại giao tới chính phủ các nước và đã có nhiều điểm được đưa vào dự thảo văn kiện chung kết sẽ được thảo luận tại Maroc trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12 tới đây. Trong 20 điểm thuộc chương trình hành động mục vụ được Đức Giáo Hoàng Francisco phê chuẩn, có nhấn mạnh nhiều đến sự thiết lập những kênh vững chắc, hợp pháp và có tổ chức cho người di dân và tị nạn để bảo vệ sinh mạng của họ và gợi ý cho các chính phủ tránh trục xuất độc đoán và ồ ạt, không để ý gì đến những hoàn cảnh cá nhân. Ví dụ, việc đoàn tụ gia đình hoặc những tình trạng chiến tranh tại các nước xuất cư. Đặc biệt, nên chú ý đến cả những trường hợp tự nguyện hồi hương để họ có thể chịu đựng được và không làm cho tình trạng khó khăn trở nên nặng hơn. Cần đặc biệt chú ý đến những trẻ vị thành niên. Về vấn đề này, Tòa Thánh nhắc đến Hiệp ước về các quyền trẻ em và đề nghị những chính sách bảo đảm thực sự. Thêm vào đó, có sự hội nhập để tạo dễ dàng cho những tương quan của những người di dân và tạo điều kiện để họ được giáo dục và có thể tìm được công ăn việc làm.
Sau đây là danh sách 20 điểm được cô đọng trong văn kiện tòa thánh gửi đến các chính quyền. Điểm thứ nhất, khuyến khích các nước cấm mọi hình thức trục xuất độc đoán và tập thể. Nguyên tắc không xua đuổi luôn luôn phải được tôn trọng. Nguyên tắc này dựa trên tình trạng cá nhân mỗi người, chứ không dựa trên điều được coi là an ninh của một nước. Điểm thứ hai, khuyên các nước và các tác nhân khác có can dự, hãy nới rộng con số và những con đường hợp pháp khác cho cuộc di cư và hội nhập chắc chắn và tự nguyện. Điểm ba, các nước hãy chấp nhận một quan niệm về an ninh quốc gia, để ý đúng mức tới an ninh của con người và các quyền của mọi người di dân, những người xin tị nạn tiến vào lãnh thổ liên hệ. Điểm thứ tư, khuyến khích các nước có nhiều xuất cư để đi lao động tại nước ngoài, hãy chấp nhận những chính sách và đường lối thực hành cung cấp sự bảo vệ cho các công dân quyết định xuất cư, giúp họ nhiều thông tin hơn trước khi ra đi. Thứ năm, khuyến khích các nước có nhiều công nhân nước ngoài nhập cư, hãy chấp nhận các chính sách quốc gia bảo vệ những người nhận cư ấy, chống lại nạn bóc lột, cưỡng bách lao động hoặc nạn buôn người, bảo đảm cho họ được sở hữu giấy tờ. Điểm thứ sáu, cho phép những người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn tận dụng tối đa khả năng và những tài ba của họ để góp phần xây dựng an sinh của họ cũng như của cộng đoàn. Điểm thứ bảy, khuyến khích các nước tôn trọng các nghĩa vụ theo hiệp ước về các quyền của trẻ em khi chấp nhận một luật pháp quốc gia để đối phó với tình trạng dễ bị tổn thương của các trẻ vị thành niên không có người đi kèm hoặc bị tách biệt khỏi gia đình các em. Điểm thứ 8, khuyến khích các nước tôn trọng các nghĩa vụ xuất phát từ hiệp ước về các quyền của trẻ em đối với tất cả những quyền của trẻ vị thành niên di dân. Điểm thứ 9, chấp nhận những luật cung cấp cho những học sinh di dân, xin tị nạn và người tị nạn ở mọi cấp độ được học hành như các học sinh khác. Điểm thứ 10, chấp nhận các chính sách quốc gia bảo đảm cho người di dân và tị nạn được bảo vệ về mặt xã hội. Trước tiên là quyền được sức khỏe. Điểm thứ 11, chấp nhận một luật tránh cho người di dân và tị nạn bị tình trạng không có quốc tịch, bảo đảm cho tất cả mọi người được quốc tịch khi mới sinh ra. Điểm thứ 12, thi hành một luật cho phép công nhận, thuyên chuyển và phát triển thêm những khả năng chuyên môn của tất cả mọi người di dân tại các nước tiếp cư. Điểm 13, chấp nhận các quy luật, chính sách và thực hành giúp hội nhập người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn vào địa phương. 14. Chấp nhận những chính sách và đường lối thực hành giúp bảo tồn sự toàn vẹn và an sinh của gia đình, tạo điều kiện cho việc đoàn tụ gia đình người di dân. Điểm 15. Bảo đảm cho người di dân, xin tị nạn và người tị nạn có những nhu cầu đặc biệt hoặc dễ bị tổn thương, được hưởng cùng những cơ may dành cho các công dân bị khuyết tật. Điểm 16. Khuyến khích cộng đồng quốc tế gia tăng phần đóng góp và việc phát triển và trợ giúp khẩn cấp cho những nước đón nhận và giúp đỡ đông đảo người tị nạn và di dân trốn chạy chiến tranh. Điểm 17. Bảo đảm tự do tôn giáo, việc tuyên xưng và hành đạo cho mọi người di dân và tị nạn, bất luận họ thuộc quy chế nào. Điểm 18. Dựa trên ý niệm sự hội nhập không phải là sự đồng hóa và cũng chẳng phải là sự sát nhập, nhưng là nhìn nhận sự phong phú văn hóa của người khác, chấp nhận những luật lệ tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập địa phương. Điểm 19. Chấp nhận những chính sách và chương trình thăng tiến một quan điểm tích cực về người di dân và tị nạn và tình liên đới đối với họ. Điểm 20. Đảm bảo quyền được tham gia các chương trình tự nguyện hồi hương hoặc rút lui, chấp nhận những chính sách và thủ tục tạo điều kiện dễ dàng cho sự tái hội nhập.
Tiếp theo chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của cha Giampietro Carraro, người mang niềm hy vọng đến những người nghiện ma túy.
Từ 13 năm nay, cha Giampietro Carraro chia sẻ cuộc sống với những người mà cha gọi là các anh em đường phố của tôi, những người nghiện ma túy, nghiện rượu và những người vô gia cư. Cha là một trong số ít người, có lẽ là người duy nhất được cảnh sát cho phép vào Racolandia, vùng đất của những người nghiện ma túy ở São Paulo, Brazil. Khu vực này ở trung tâm thành phố, rộng khoảng một cây số vuông, nơi hàng trăm người mua bán ma túy trái phép giữa ban ngày. Khi nói về sứ vụ mình đang thực hiện, cha Gian Pietro Carraro xác tín rằng đây là một tiếng gọi trong tiếng gọi. Cha nói, chúng tôi đi xuống phố để sống hiệp thông với những người sống ở đó. Những người, trong hầu hết các trường hợp, cảm thấy rốt hết, bị mọi người từ chối, không có hy vọng. Trung tâm của sứ vụ Bethlehem nằm trong khu ổ chuột ở trung tâm của São Paulo. Ngôi nhà của cha Gian Pietro không có gì hơn là một căn phòng nhỏ chật chội làm bằng gạch, thậm chí không trát vữa, và đồ nội thất được trang bị từ đồ tái chế. Ở đây, ngày này qua ngày khác, cha và các cộng tác viên bền bỉ đến với những người dường như đã chết, để cho họ cơ hội thứ hai. Gian Pietro nhấn mạnh, không có gì là thơ mộng khi bạn đến gần người nghèo. Những hoàn cảnh mà chúng ta gặp trên đường phố thật khủng khiếp, vì dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu, sinh hoạt hàng ngày của những người này thật là khốn khổ. Chăm sóc những người trong tình trạng đó không phải là dễ dàng. Cha chia sẻ, năm đầu tiên của sứ vụ Bethlehem, tôi và một người bạn đến Assisi. Trước Thánh Francisco, chúng tôi đã hiểu một điều cơ bản, có một cái nghèo thánh thiện, đó là Chúa Giêsu đã trở thành người vì chúng ta ở Bethlehem, và một cái nghèo nô lệ, đó là nạn nhân của rượu, ma túy và bị loại trừ. Chúng tôi muốn biến cái nghèo nô lệ trở thành nghèo thánh thiện. Đây là thử thách của chúng tôi mà chúng tôi gọi là loan báo tin mừng cho địa ngục. Cha Gian Pietro khẳng định rất nhiều về điều này. Nếu ngày nay, trong thực tế, sứ vụ Bethlehem là một nơi tiếp nhận chính dành cho người nghèo ở Brazil, chúng tôi xác tín mình không phải là những nhà hoạt động xã hội, mà là những người loan báo tin mừng. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng cha Gian Pietro không bao giờ quên lần đầu tiên cha tổ chức rước kiệu thánh thể đến Cracolandia. Đám rước của chúng tôi có khoảng 200 người. Tôi ở trước thánh thể, chúng tôi gặp một số đông khoảng hơn 500 người như một bức tường thành kiên cố. Lúc đó tôi cầu nguyện với Đức Mẹ và bỗng nhiên bức tường mở ra. Mọi người di chuyển, kể cả những người buôn ma túy, và chúng tôi đi ngang qua giữa họ. Kể từ đêm đó, chúng tôi đã lặp đi lặp lại những lần viếng thăm này giữa những người nghèo với Chúa Giêsu thánh thể, và chúng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn gì đối với họ. Cha giải thích tại sao lại có ý tưởng kiệu thánh thể đến nơi này. Ở đây có một bức tường lớn Chúa Giêsu phục sinh, kiệu Chúa Giêsu thánh thể trong bối cảnh khốn cùng và bị gạt ra bên lề xã hội của những người ở đây. Chúng tôi muốn tái khẳng định rằng Chúa Kitô là đấng Kitô phục sinh, mang lại sự phục sinh nơi mà mọi thứ đều nói về cái chết. Cha Gian Pietro nói, hơn 13 năm, sứ vụ Bethlehem đã tiếp đón 100.000 người, giúp ích cho 60.000 người. Tôi nói điều này không phải để khoe khoang, nhưng để làm rõ những nỗ lực mà chúng tôi làm cho người nghèo, trong trường hợp không có sự can thiệp của nhà nước. Tại Brazil, các cơ sở của sứ vụ Bethlehem có 2.200 giường, phân bố ở 170 ngôi nhà. 600 trong số này được dành riêng cho bệnh nhân. Một trong những người cuối cùng mà chúng tôi đón nhận, một người nghiện rượu nặng. Người này thậm chí đã không nhận thấy một con chuột đang gặm bắp chân của mình. Chúng tôi lo sợ người này sẽ bị cắt cục chi, nhưng may mắn thay, các bác sĩ đã xoay sở để ngăn chặn. Cha Gian Pietro tiếp tục, để quản lý các ngôi nhà, phần lớn là tình nguyện viên, những người đến từ đường phố, và một khi đã bình phục, họ tự nguyện phục vụ cho người khác. Cha Gibson là một trong số họ, người có nụ cười dễ lây lan. Hôm nay Gibson là một linh mục, nhưng trước đây Gibson là một người nghiện ma túy. Chính cha Gibson là một trong những người sáng lập Racolandia. 12 năm trước, khi Gibson thoát khỏi ma túy, đã đến gặp chúng tôi và với chúng tôi dần dần phát hiện ra ơn gọi linh mục mà Chúa đã đặt trong tâm hồn cha. Và một trường hợp khác, Marcio. Trước đây là một tay ăn trộm và bị kết án tù, nhưng hôm nay anh là người lãnh trách nhiệm một mạng lưới các căn nhà đón tiếp của chúng tôi. Đây là trường hợp thật đúng với tin mừng. Viên đá người thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Vấn đề kiêng việc xác ngày Chúa Nhật.
Kính thưa quý vị thính giả, một người thợ kia chỉ có cái vỏ là công giáo, thường chế nhạo người đồng nghiệp đạo đức của anh ta, vì mỗi Chúa Nhật người này thường kiêng việc và chăm chỉ đi dự lễ. Người công giáo chân chính này lý luận với bạn, giả sử tôi có 7 đô la trong túi và tôi gặp một người hành khất xin tôi giúp đỡ, cảm động tôi cho anh ta 6 mỹ kim, anh nghĩ thế nào? Ồ, tôi nghĩ rằng anh thật là người quảng đại, và người hành khất đó chắc chắn là phải biết ơn anh lắm. Tốt lắm, nhưng nếu người hành khất ấy chồm tới người tôi và tìm cách lấy luôn 1 đô la còn lại của tôi thì anh nghĩ sao? Người đó đáp, tôi sẽ nói đó là một tên bất lương, hắn làm như thế thì chẳng ai muốn giúp hắn nữa. Bạn nói đúng, đó cũng là thái độ của bạn. Chúa cho bạn 6 ngày trong tuần để làm việc và muốn bạn dành ngày thứ 7 còn lại để bạn lo cho gia đình, cho linh hồn bạn và để làm việc thờ phượng Ngài. Nhưng thay vì biết ơn, bạn còn muốn chiếm cả ngày thứ 7 nữa. Bạn nghĩ sao về mình? Lý luận trên đây của người công giáo chân chính phản ánh trung thực giáo huấn của giáo hội về việc giữ ngày Chúa Nhật. Ngày này được dành cho việc thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi, trong đó có bao hàm sự kiêng việc xác.
Sự kiêng việc xác ngày Chúa Nhật đối với tín hữu Kitô không có tính cách cấp thiết và ưu tiên như ngày Sa-bát đối với người Do Thái. Trong thời kỳ đầu tiên, các Kitô hữu không thể kiêng việc xác ngày Chúa Nhật vì hoàn cảnh xã hội Do Thái, La Mã và Hy Lạp bấy giờ không nhìn nhận Chúa Nhật là ngày nghỉ việc. Ngoài ra, nhiều Kitô hữu thời đó là người nô lệ nên họ phải làm việc theo lệnh của chủ cả những ngày Chúa Nhật. Vì thế, các tín hữu ấy chỉ cố gắng làm sao kiếm được chút ít thời giờ để đi dự thánh lễ, thường được cử hành trong lúc còn tinh sương. Năm 321, Hoàng đế Constantino của đế quốc La Mã, sau khi trở lại Kitô giáo, đã chính thức cho phép nghỉ việc ngày Chúa Nhật với mục đích trước tiên là để mọi người có thể tham dự việc thờ phượng Chúa. Giáo hội đón nhận đặc ân của hoàng đế và dần dần cố gắng trình bày các ý nghĩa thiêng liêng của sự nghỉ việc. Những lý do nghỉ việc ngày Sa-bát của Do Thái giáo được áp dụng vào sự nghỉ việc ngày Chúa Nhật. Sự kiêng việc là hình ảnh sự giải thoát khỏi công việc lao nhọc, cực khổ, hậu quả của việc nô lệ tội lỗi. Sự nghỉ việc đó cũng là hình ảnh sự nghỉ ngơi vĩnh viễn mai sau của con người trong nước trời. Sự kiêng việc xác ngày Chúa Nhật bắt đầu được áp dụng từ đó. Giáo luật cũ năm 1917 số 1248 cấm những công việc nô lệ, những sự kiện tụng, trừ khi thói quen hợp pháp hoặc đặc ân riêng định cách khác, cấm chợ công khai, mua bán công cộng. Công đồng chung Vatican thứ hai trong số 106 của hiến chế về phụng vụ thánh không đề cập đến các công việc nô lệ như thế và cũng không nói đến sự kiêng việc như một lệnh truyền. Trái lại, như một lời khuyên nhủ cần cố gắng tuân giữ. Ngày Chúa Nhật là ngày lễ ưu tiên phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Giáo luật hiện hành số 1247 cũng phản ánh giáo huấn trên đây của công đồng và quy định rằng, vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ và ngoài ra kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.
Trong tổng thư Dies Domini ngày Chúa Nhật, công bố hồi cuối tháng 5 năm 1998, trong đoạn số 62, Đức Thánh Cha John Paul II khẳng định rằng, nhiệm vụ của các tín hữu Kitô là phải nhớ rằng, mặc dù việc giữ ngày Sa-bát của Do Thái đã qua rồi, vì những việc thực hành ấy đã vượt qua do sự sung mãn mà ngày Chúa Nhật mang lại, những lý do căn bản để duy trì ngày Chúa Nhật thánh thiêng như được long trọng quy định trong 10 giới răn vẫn giữ nguyên giá trị, tuy rằng chúng cần phải được giải thích dưới ánh sáng thần học và linh đạo về ngày Chúa Nhật. Ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh, như Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc này, cả ngươi cũng như con trai con gái ngươi, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ ngơi như ngươi. Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Đệ Nhị Luật đoạn 5, câu 12-15. Ở đây, việc giữ ngày Sa-bát gắn liền với sự giải thoát của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Chúa Kitô đến để hoàn thành một cuộc xuất hành mới, để tái lập tự do cho những người bị áp bức. Ngài thực hiện nhiều cuộc chữa bệnh vào ngày Sa-bát, chắc chắn không phải để vi phạm ngày của Chúa, nhưng để biểu lộ ý nghĩa trọn vẹn của ngày ấy. Ngày Sa-bát được dựng lên cho con người, chứ không phải con người được dựng lên cho ngày Sa-bát. Marco đoạn 2 câu 27. Chúa Giê-xu chống lại lối giải thích quá vụ luật của một số người đồng thời, và Ngài khai triển ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát theo Kinh Thánh, trong tư cách là chủ tể của ngày Sa-bát. Ngài tái lập tính chất giải thoát cho việc giữ ngày Sa-bát, bảo tồn kỹ lưỡng các quyền của Thiên Chúa và của con người. Đó cũng là lý do tại sao các Kitô hữu là những người được mời gọi rao giảng sự giải thoát nhờ máu Chúa Kitô. Họ cảm thấy mình có quyền chuyển ý nghĩa ngày Sa-bát sang ngày phục sinh. Thực vậy, cuộc vượt qua của Chúa Kitô đã giải thoát con người khỏi một thứ nô lệ trầm trọng hơn bất kỳ gánh nặng nào đè nặng trên dân tộc bị áp bức. Đó là sự nô lệ tội lỗi, làm cho con người xa lạ với Thiên Chúa, xa lạ với chính mình và tha nhân, và nó luôn gieo rắc mầm móng tai ương và bạo lực trong lịch sử.
Trước kia, người ta thường phân biệt những công việc trí thức và tay chân và nhấn mạnh tới sự kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Theo tinh thần trên đây của Công đồng Chung Vatican thứ hai, cũng như theo khoản giáo luật 1247, thì sự phân biệt như thế không còn thích hợp nữa. Thực vậy, sự phân biệt này có thể đưa tới bất công là người nghèo khổ phải làm việc sinh nhai thì họ lại không được làm việc xác ngày Chúa Nhật để có thể nuôi sống bản thân và gia đình, trong khi một văn sĩ trí thức vốn đã giàu có lại được phép làm việc ngày Chúa Nhật để kiếm thêm tiền chỉ vì công việc của họ không phải là việc xác mà là việc trí thức. Chính vì thế, ý hướng và mục đích của công việc là điều cần phải xét trước tiên trong việc xác định đâu là những việc được làm hay không được làm trong ngày Chúa Nhật. Trong số những trường hợp ngoại lệ, tín hữu vẫn được làm việc ngày Chúa Nhật, người ta phải kể đến. Trước hết, nếu công việc dù nặng nhọc nhưng là điều cần thiết để tránh cho cá nhân hoặc cộng đoàn khỏi thiệt hại đáng kể, hoặc để sửa chữa hay làm giảm bớt những thiệt hại đã xảy ra, và nếu điều này chỉ có thể thực hiện được trong ngày Chúa Nhật và lễ trọng ấy. Chẳng hạn, nông dân phải gặt hái mùa màng cấp tốc để tránh thiệt hại vì thời tiết xấu hay vì những nguyên do nào khác. Cũng vậy, đối với những người nghèo không có phương thế nào khác để nuôi sống gia đình và bản thân mình ngoài cách làm việc cả ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Và dĩ nhiên là trong những trường hợp cấp thiết như tai nạn, lụt lội, hỏa hoạn, thì các công tác cứu cấp ngày Chúa Nhật không những là điều được phép mà còn là điều bắt buộc nữa. Thứ đến là các dịch vụ công cộng cần thiết cho đời sống xã hội như ngành chuyên chở, điện lực, truyền thông xã hội, y tế. các Kitô hữu phải làm việc ngày Chúa Nhật trong những ngành đó có dịp đặc biệt để thánh hóa ngày Chúa Nhật bằng cách phục vụ anh chị em mình trong xã hội. Ngoài ra, cũng được phép duy trì hoạt động của các xưởng máy, kỹ thuật mà nếu giảm bớt hay tắt hẳn máy trong ngày Chúa Nhật sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề, và việc cho máy chạy lại sau một ngày Chúa Nhật như thế sẽ đưa tới những phí tổn quá lớn, chẳng hạn trường hợp các lò luyện kim. Tóm lại, việc thánh hóa ngày Chúa Nhật qua sự tham dự thánh lễ và kiêng việc là một thái độ biết ơn đối với công trình sáng tạo và giải thoát của Chúa dành cho loài người.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các bề trên và các học viên dòng tên thuộc Học viện Quốc tế của dòng ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập học viện do cha Pietro Arupe bề trên tổng quyền. Catervesa, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ xác tín thế giới có thể giải quyết vấn đề trái đất đang nóng lên, và Ngài kêu gọi quan tâm hơn tới chiều kích luân lý đạo đức trong các nỗ lực này. Vatican, Tòa Thánh tái kêu gọi mở lại tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine, đạt tới giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.